色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。
色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。色就是空，空就是色，色即是空，空即是色。色不异空，hữu nhược vô， không bất dị sắc， thể dụng thù。 Sắc tức thị không， chân nguyên triệt， không tức thị sắc， vọng lưu khô。 Sơn hà đại địa， duy thức hiện， mộng huyễn bào ảnh như thị hồ。 Thận vật ngoại cầu， trì trung đạo， phóng hạ nhiễm duyên tức lai như。 Nghĩa là, sắc chẳng khác không, có như không， không chẳng khác sắc, gồm thể dụng。 Sắc tức là không, thấu chân nguyên， không tức là sắc，vọng tưởng khô。 Sông núi đất đai do thức hiện， mộng huyễn ảnh tượng như thế đấy。 Chớ hướng ra ngoài cầu trung đạo， buông bỏ nhiễm duyên đến chỗ như。 Sắc bất dị không hữu nhược vô， sắc là những gì có hình tướng， không tức là không hình tướng。 Vậy tại sao kiên nói sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc？Đây là nói ra một nghĩa lý thật triệt để, một chân lý cứu cánh. Chúng ta nói, tất cả mọi thứ như sông núi, đất đai, nhà cửa, phòng ốc v.v. đều là sắc. Vậy sắc ở đâu? Sắc thì ở bên trong của cái không. Vậy cái không đó ở đâu? Cái không cũng ở bên trong sắc. Sắc và không có thể nói là bất nhị, không phải là hai. Sắc bất dị không, tức sắc và không, vốn không phải là hai thứ. Không bất dị sắc, tức không và sắc cũng chẳng phải là hai. Không này bao trùm sắc, sắc này cũng bao trùm không. Bề ngoài biểu hiện có hai thứ, nhưng thực tế vốn chỉ là một thứ thôi. Ví dụ như khi chúng ta đặt cái bàn ở chỗ này, thì khoảng không gian mà cái bàn chiếm chỗ đó sẽ không còn nữa. Nhưng khi chúng ta mang cái bàn đi nơi khác, thì khoảng không gian đó lại hiện ra ngay, và chỗ đó là không rồi. Nói như vậy thì lúc chưa rời cái bàn đi nơi khác, khoảng không đó có hiện hữu không? Cũng có hiện hữu. Cái hư không vẫn có đó, duy có điều là nó bị sắc, tức cái bàn, chiếm mất chỗ mà thôi. Nay chỗ hư không đó có sắc không? Chỗ không đó cũng chính là gốc của sắc. Sắc tức thị không là khi chúng ta lấy sắc ra phân tích, tức sắc sẽ biến thành không. Vậy là sao? Như thân thể chúng ta thuộc sắc pháp, tâm chúng ta thuộc không pháp, tâm pháp thì đối không pháp. Cho nên quý vị mà đạt được lý chân không thì đó chính là tâm. Còn thân thể thì tất nhiên là sắc pháp, do bốn đại, đất, nước, gió, lửa tạo thành, đó là sắc. Nếu nay chúng ta lại phân tích ra nữa thì mỗi thứ đều trở về nơi chốn của chúng. Tức là nói lúc mạng chung, lúc đó bốn đại sẽ phân ly, lửa về đại hỏa, gió trở về đại phong, nước trở về với đại thủy, đất trở về với đại địa. Vì mỗi thứ đều hoàn trở về nguồn gốc của nó, nên sắc sẽ không còn, do đó sắc tức là không. Tuy bây giờ có cái sắc tướng, nhưng tương lai sẽ biến ra không. Đó là ngụ ý của sắc chẳng khác không, có như không có. Như đã nói trong câu kệ tụng, sắc bất dị không, hữu nhược vô, tức có và không đều như nhau. Không bất dị sắc, thể dụng thù. Không chẳng khác sắc, nhưng phải là có thể, có dụng, thể dụng thù. Không là thể không, và sắc là dụng của không. Thể dụng tuy là hai, nhưng vốn chỉ là một. Sắc tức thị không, chân nguyên triệt. Nếu như quý vị biết sắc triệt nguyên là chân không, cái đầu nguồn của cái chân thật này, thì quý vị sẽ đạt tới nơi và cũng hiểu rõ nó một cách triệt để. Không tức thị sắc, vọng lưu khô. Vọng lưu là dòng vọng tưởng. Nếu quý vị hiểu tường tận không chính là sắc, thì quý vị sẽ chẳng còn vọng tưởng nữa. Nên nói vọng tưởng khô, tức cái suối nguồn của mọi vọng tưởng đều đã khô kiệt hết rồi. Lại nói, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Đây có thể nói là quý vị tu hành tới một cảnh giới mà quý vị có thể khảo nghiệm được qua sự tu tập. Sắc cũng có thể hiểu là sắc đẹp, chuyện tình trai gái, một loại tình cảm thường được nhắc tới trong tiếng Hoa. Nếu muốn chân chắn đạt được cảnh giới tu đạo trên, thì cái khoái lạc tu đạo này cũng giống như cái khoái lạc của sắc pháp. Cho nên nói, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Quý vị tu đạo đạt được sự khoái lạc này thì so với sự khoái lạc trong tình yêu trai gái còn hơn cả trăm ngàn vạn lần, cho nên không bất dị sắc. Sắc tức thị không, có nghĩa sắc là không. Quý vị ngay nơi sắc mà có thể hiểu rõ được lý không của nó, mà không an trụ vào nó, không chấp trước nó, không thủ lấy, không gạt bỏ, cũng không thâu nhận nó, tức nó là không. Không bất dị sắc vì không tức thị sắc, Nên nếu như quý vị ngay trong lý không mà đạt được loại khoái lạc chấn đáng này, tức các loại tư tưởng vọng tưởng đều sẽ không còn. Tại sao vậy? Vì cái vui sướng này còn hơn cả cái vui sướng của sắc pháp. Cho nên quý vị đều buông bỏ hết bao nhiêu là vọng tưởng vui sướng về sắc pháp đó. Sơn hà đại địa duy thức hiện. Câu này nói sơn hà đại địa, sông núi đất đai đều là sắc pháp. Vậy chúng từ đâu ra? Đó chỉ là sự biểu hiện của thức, và chúng đều là sắc pháp. Vậy sắc pháp từ đâu mà có? Từ tâm thức phân biệt của chúng ta mà hiện ra. Nếu chúng ta có thể biến hóa tâm thức phân biệt này thì sông núi đất đai đều cũng không còn nữa. Mộng huyễn bào ảnh như thị hồ, tất cả đều như giấc mơ. Ai cũng biết thế nào là mơ, vì ai cũng đã từng nằm mơ. Nhưng nếu ta hỏi họ làm sao để mơ, tại sao ăn có giấc mơ như vậy, thì câu trả lời của y dường như đúng mà cũng không nhất thiết là đúng. Vì y nói như, thì có người bảo ban ngày nghĩ chuyện gì thì ban đêm sẽ nằm mơ thấy chuyện đó mà. Có người thì nói cảnh này tôi đã từng gặp qua rồi, cho nên nay tôi mới nằm mơ thấy như vậy. Nhưng cũng có trường hợp quý vị đã chưa bao giờ nghĩ tới mà bây giờ nó lại xuất hiện trong giấc mơ, thì phải giải thích ra sao? Như có khi quý vị chưa thấy những cảnh đó bao giờ mà nay quý vị lại gặp cảnh đó trong mơ, vậy là nghĩa lý gì? Quý vị nói không ra, không giải thích nổi. Cũng như quý vị không rõ làm sao mà quý vị ra khỏi cơn mơ. Sự việc đây cũng quả thật là hồ đồ. Thậm chí sau khi tỉnh mơ quý vị cũng quên luôn giấc mơ. Quý vị thử nghĩ lại coi, tỉnh mơ rồi, không quá 10 giờ sau là quý vị chẳng còn nhớ chút gì về câu chuyện trong mơ. Vậy mà quý vị lại không tin có tiền kiếp rằng, nếu có các kiếp trước thì sao tôi chẳng nhớ gì hết vậy? Cho nên, quý vị hãy liên tưởng tới giấc mơ thì sẽ hiểu. Vì ngay đến chuyện quý vị thấy trong mơ, dù chỉ mới xảy ra chừng 10 tiếng đồng hồ đó thôi, mà quý vị còn chẳng nhớ, huống hồ gì những sự việc đã xảy ra trong quãng đời quá khứ xa xôi về trước của quý vị. Giả dụ như có người đương nằm mơ thấy mình giàu sang, và ngay đấy có người bảo y rằng, sự giàu có làm chức vụ lớn, đông con trai, con gái, tài sản của ông đó không phải là thật đâu, ông đương mơ đấy. Nhưng người nằm mơ nào có tin những lời đó là thật mà có thể cãi lại như sau. Cái gì? Bạn nói sao? Tôi đương giàu có làm quan lớn, trai gái đông đúc, tài sản lớn lao như thế, sao lại nói là tôi nằm mơ chứ? Dù nói sao, người đó cũng chẳng tin là y đương ở trong mơ. Nhưng chờ đến khi y tỉnh dậy rồi và chẳng cần ai nhắc gì hết thì y cũng tự hiểu. À, thì ra mình vừa trải qua một giấc mơ giàu sang, đông con, lắm tiền nhiều của, tất cả đều là mơ, không có thật. Tới lúc đó, dù không có ai bảo y cũng biết. Tại sao? Vì y đã tỉnh mộng. Ngay bây giờ, chúng ta nên hiểu là chúng ta cũng đương sống trong mơ đó. Tôi có nói với quý vị là quý vị đang mơ, nhưng quý vị nào có tin đâu. Vậy đợi tới chừng quý vị ra công phu tu tập rồi, tức quý vị sẽ hiểu và nói, ồ, hóa ra những gì ta đã làm trước đây đều là mơ cả. Bởi vì mình vốn không làm chủ được mình, cho nên nay mới biết được những sự việc mình đã làm lúc trước đều là mơ. Đó là nghĩa của chữ mộng, mơ trong câu mộng huyễn bào ảnh như thị hồ. Huyễn là gì? Huyễn nghĩa huyễn hóa. Thí dụ như nhà ảo thuật biến hóa từ chỗ không thành có, rồi từ chỗ có lại biến ra không, thật biến hóa khôn lường. Bọn trẻ nhỏ coi trò ảo thuật đó tưởng là thiệt, nhưng người lớn vừa xem qua thì biết ngay đó là trò hư dối, là giả tạo. Cho nên đó gọi là huyễn. Bào là bọt nước, và bọt nước thì mau tan, không thường còn. Đây dụ cho nghĩa vô thường. Ảnh là hình bóng, vậy đó là thiệt hay giả đây? Quý vị bảo nó là giả, nhưng hãy ngắm nó coi, nó đang ở đó mà. Quý vị bảo nó là thiệt, nhưng lại không nắm bắt được. Vì trông thì thấy mà lấy thì không được, vậy thì nó là giả hay là thiệt? Hình bóng từ đâu mà hiện ra? Nó hiện ra ở phía sau thân mình, còn phía mặt dương thì không có. Bóng âm này đi theo quý vị từng bước, hễ quý vị đi đến đâu thì nó đều theo đến đó. Hình bóng mà tôi nói cũng có một thí dụ, nó ví như một con ma theo sát quý vị, hễ quý vị đi tới đâu là nó đi tới đó. Cho nên những người nhát gan thì sợ ma quỷ, và mỗi khi trông thấy bóng đen thì hoảng hốt, tim đập thình thịch, cho là ma hiện hình. Họ nào biết rằng nó chỉ là một cái bóng. Quý vị còn sống thì cái bóng chỉ là bóng, nhưng khi chết không còn thân thể nữa thì cái bóng đó biến thành ma. Nếu không có bóng thì sẽ biến thành thần. Thần và ma không phải hai mà chỉ là một. Khi quý vị có khí dương thịnh thì nó sẽ rời qua phía không có bóng. Còn khi khí âm thịnh thì nó sẽ chạy qua bên có bóng, cho nên thần đó sẽ hướng tới phía nào mà có khí lực mạnh hơn. Nếu quý vị là người lương thiện, làm nhiều công đức, thần đó sẽ săn thiên lên trời. Ngược lại, nếu quý vị gây nhiều tội nghiệp, quý vị sẽ bị đọa xuống địa ngục. Cho nên nói mộng huyễn bảo ảnh như thị hồ tức là vậy, nó chính là như thế đó. Thận vật ngoại cầu trì trung đạo, tức là hãy cẩn thận chớ cầu ở bên ngoài và hãy giữ lấy trung đạo. Đó là ý nghĩa của câu kệ này. Cho nên chúng ta không cần phải hướng ra ngoài để tìm kiếm, vì tất cả đều ở trong chúng ta. Phóng hạ nhiễm duyên tức lai như. Nhiễm duyên là gì? Nhiễm là ô nhiễm, duyên là nhân duyên. Chúng ta cần phải buông bỏ nhiễm duyên. Nhiễm duyên là những thứ gì? Như dục niệm chẳng hạn. Lòng tham của chúng ta là nhiễm duyên, và lòng sân hận, tâm si mê, hoặc có hành động giết hại, sát sanh, uống rượu hay dùng các thứ ma túy, đó đều là nhiễm duyên cả. Cho nên chúng ta phải xa lìa chúng, như vậy mới là người cùng một nhà với Như Lai. Lai Như là đến chỗ Như, thành Phật không còn xa. Phật đã thành Phật gọi là Như Lai, còn chúng ta chưa thành Phật nên gọi là Lai Như. Khi nào Lai tới, được mới có thể là Như, còn nếu chưa Lai thì chưa có thể Như được. Tới đâu vậy? Tới chỗ Phật. Nếu buông bỏ hết các nhiễm duyên thì đều có thể Lai Như, tức có thể Như đó. Khi tới được Như này thì mọi thứ đều hợp lý, không có sự việc gì là sai trái và cái gì cũng đúng hết, nên mới gọi là đến chỗ Như, Lai Như. Không, nói ở đây là chân không, mà sắc là diệu hữu. Chân không này chẳng phải không, không có gì, bởi vì có diệu hữu. Diệu hữu lại chẳng phải là hữu, có, mà là chân không. Vậy từ chỗ nào mà hiển hiện ra một cái không đây? Không thì hiển hiện từ chỗ nhất như, chỗ có sự hiện hữu, tức cũng là từ chỗ sắc pháp hiện ra. Từ đâu lại có cái sắc này? Cũng là từ trong không mà hiện ra cái sắc pháp. Cho nên mới nói rằng sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc chính là không, không chính là sắc. Đây cũng có ý nói chân không chẳng phải là không, diệu hữu chẳng phải là hữu có. Nếu quý vị hiểu rõ được ngay chỗ chẳng không, chẳng có này thì mới hiểu biết được Phật pháp một cách chân chắn. Cũng như vừa rồi chúng ta nói đến mơ hay mộng, mà ngay cả đầu đuôi gốc ngọn của giấc mơ như thế nào mình còn không rõ. Sao có mơ, sao tỉnh giấc mộng quý vị đều không biết. Cho nên giờ đây chúng ta làm sao mà san ra và sẽ chết ra sao mình cũng không biết nốt. Nếu ngay trong chỗ không biết này mà quý vị hiểu ra được, đó tức là giác ngộ. Cho nên nói, sắc tức thì không, chân nguyên triệt. Khi giác ngộ, quý vị sẽ hiểu ra chân lý này. Và rồi thì không tức thì sắc, vọng lưu khô. Nghĩa là tất cả vọng tưởng đều đoạn trừ hết, giống như câu, vọng lưu khô. Vì vậy, quý vị nên biết rõ ràng về đạo lý không và sắc này. Nếu như quý vị muốn hiểu rõ nghĩa lý không và sắc, quý vị hãy quan sát và lãnh hội ngay cái đạo lý phi không, phi sắc đó. Cũng như Lục Tổ nói, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác. Ngay đó chính là bổn lai diện mục của Thượng Tọa Minh. Chẳng nghĩ thiện tức là bất không, chẳng nghĩ ác tức là bất sắc. Ngay tại chỗ phi không phi đó, tức chỗ chẳng không chẳng sắc ấy mà tìm hiểu nghiên cứu một chút, tức cũng sẽ ngộ ngay ra được cảnh giới cũng không cũng sắc. Từ đó quý vị đạt được ý nghĩa sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Trong chân không có chân sắc, trong chân sắc có chân không, tức ngay sắc pháp cũng là bổn thể của không. Ngay nơi không pháp cũng là một cái diện mục của sắc. Cho nên ở trên tôi có nói, trong sắc pháp này tức là không, và trong không pháp cũng tức là sắc, chính là vậy. Nay chúng ta hãy lấy hòn núi thí dụ như là một sắc pháp, và ta san bằng hòn núi đó đi thì núi chẳng còn gì, đó là không. Ta thử hỏi, trước khi san bằng hòn núi thì cái chỗ không đó có hay chăng? Nó cũng có tại chỗ đó. Vậy chỗ có cái không đó có sắc chăng? Sắc cũng có ở đó luôn. Quý vị thấy chỗ không đó mà, nhưng sắc cũng có thể ở ngay đó. Chỗ có cái không cũng là chỗ có cái sắc. Không và sắc chỉ là một, cũng giống như nước và băng vậy. Tại sao có sắc? Là từ không biến thành sắc. Biến bằng cách nào? Ta có thể lấy nước và băng làm thí dụ. Như khi trời trở lạnh, nước sẽ biến thành băng và sắc này lại biến thành không. Biến ra sao? Khi khí trời nóng, băng lại tan ra thành nước, tức trở thành ra không. Lại có thể nói, như bên trong không, các vi trần tụ tập lại để biến thành một sắc tướng. Nhưng khi nhân duyên ly tán, chúng lại biến thành không. Cho nên nói không chính là sắc, sắc chính là không. Quý vị có thể bảo, bụi trần thì không thể tan giống như băng tan ra nước được. Đây chẳng qua là tôi chỉ cho thí dụ thôi, chớ tôi nào có nói vi trần là băng đâu. Vì sợ quý vị không lãnh hội được lý lẽ trên, nên tôi mới tạm mượn băng với nước làm tỉ dụ đấy. Quý vị không nên chấp vào đó để bảo rằng vi trần và không cũng biến thành nước như nước với băng. Nếu nghĩ như vậy thì chẳng khác gì trên đầu lại đội thêm một cái đầu khác, rồi lại biến thành ra chấp trước. Mới đầu chẳng có chuyện chấp trước đó, bỗng dưng tôi nói ra đạo lý như vậy, rồi quý vị lại có thêm một tầng chấp trước nữa. Nếu cứ chấp nhiều như vậy thì tôi cũng chẳng có cách nào giúp cho quý vị lại thấu đáo về lẽ sắc không bất nhị được. Cho nên từ từ, đợi tới lúc nào đó quý vị tự mình tham ngộ ra đạo lý này rồi, có lẽ quý vị sẽ hiểu được.